Giáo trình tư pháp quốc tế. Phần chung. Chủ biên: Phó giáo sư tiến sĩ Mai Hồng Quỳ. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội luật gia Việt Nam ấn hành. Người đọc: Lê Như Quỳnh và Định Phương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Lời nói đầu. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, các quan hệ dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình giữa công dân, cơ quan, tổ chức các nước ngày càng tăng nhanh về số lượng, phức tạp về tính chất và chiếm một vị trí quan trọng trong việc điều chỉnh pháp luật. Tuy nhiên, việc điều chỉnh các quan hệ này là một vấn đề phức tạp, vì đây là các quan hệ mang bản chất dân sự có yếu tố nước ngoài. Do đó, các quan hệ này chịu sự điều chỉnh của các hệ thống pháp luật khác nhau và các vụ việc phát sinh từ các quan hệ này có thể thuộc thẩm quyền của tòa án các nước khác nhau. Vấn đề này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh cả dưới góc độ pháp luật quốc tế và góc độ pháp luật quốc gia. Giải quyết tốt các vấn đề này có ý nghĩa to lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chính vì vậy, nghiên cứu về tư pháp quốc tế giữ vai trò quan trọng không chỉ trong chương trình đào tạo chuyên ngành luật học mà trong cả một số chuyên ngành khác như quan hệ quốc tế, Đông Nam Á học. Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học viên cũng như các đối tượng khác, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và phát hành cuốn giáo trình tư pháp quốc tế phần chung. Giáo trình được viết bởi các giảng viên đã có bề dày kinh nghiệm trong thực tiễn và trong công tác nghiên cứu, giảng dạy môn tư pháp quốc tế. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực pháp lý phức tạp, có nhiều vấn đề tranh luận với các quan điểm khác nhau và còn khá mới với thực tiễn Việt Nam. Do đó, đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu nghiêm túc. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1. Nhập môn tư pháp quốc tế. 1. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Quá trình hợp tác quốc tế đã làm phát sinh nhiều mối quan hệ khác nhau giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế, giữa công dân, cơ quan, tổ chức của các nước. Đặc biệt, trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay, các mối quan hệ quốc tế phát triển theo hướng ngày càng đa dạng, phức tạp, nhưng nhìn chung có thể chia thành hai nhóm cơ bản. Các quan hệ phát sinh trong quá trình hợp tác quốc tế giữa các quốc gia, các tổ chức liên chính phủ như quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quân sự. Trong đó chủ yếu là các quan hệ chính trị thuộc đối tượng điều chỉnh của công pháp quốc tế. Những quan hệ phát sinh giữa công dân, cơ quan, tổ chức của các nước khác nhau và trong một số quan hệ nhất định giữa các quốc gia với công dân, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc những quan hệ phát sinh giữa công dân, cơ quan, tổ chức của một nước nhưng có liên quan đến yếu tố nước ngoài do một số ngành luật như tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế điều chỉnh. Các quan hệ do tư pháp quốc tế điều chỉnh rất đa dạng, chủ yếu là các quan hệ sau. Xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài. Xác định năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài. Quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài. Quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế, hợp đồng chuyển nhượng đặc quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ. Quan hệ sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài. Quan hệ tố tụng dân sự nhằm giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Xét về bản chất, phần lớn các quan hệ trên là những quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Những quan hệ này có hai đặc trưng cơ bản. Thứ nhất, đó là các quan hệ dân sự. Tại Việt Nam trước đây, thuật ngữ quan hệ dân sự được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thường được hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ bao gồm các quan hệ nhân thân và tài sản phát sinh trong giao lưu dân sự. Điều này xuất phát từ quy định tại Điều 1, Bộ Luật Dân sự 1995. Bộ Luật Dân sự quy định địa vị pháp lý của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân trong giao lưu, dân sự, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho các ứng xử của các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự. Với quy định này, quan hệ dân sự chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp. Trong khi đó, các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế không chỉ bao gồm các quan hệ dân sự theo nghĩa hẹp, mà còn bao gồm các quan hệ lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, có yếu tố nước ngoài. Chính vì vậy, để chỉ các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, nhiều tác giả tại Việt Nam đã sử dụng thuật ngữ quan hệ dân sự theo nghĩa rộng hay quan hệ mang bản chất dân sự. Bộ Luật Tố Tụng Dân sự Việt Nam được Quốc hội khóa 9 thông qua ngày 15 tháng 6, 2004 đã đưa ra cách hiểu mới về khái niệm dân sự khi quy định tại Điều 1. Bộ Luật Tố Tụng Dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự, trình tự, thủ tục khởi kiện để tòa án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, sau đây gọi chung là vụ án dân sự, và trình tự, thủ tục, yêu cầu để tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, sau đây gọi chung là việc dân sự. Trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, việc dân sự, sau đây gọi chung là vụ việc dân sự, tại tòa án. Điều 1, Bộ Luật Dân sự năm 2005, một lần nữa khẳng định quan điểm trên khi quy định. Bộ Luật Dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Sau đây gọi chung là quan hệ dân sự. Ngày 15 tháng 11 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định 138 trên CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều 3 nghị định này đã giải thích một cách rõ ràng thuật ngữ quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, được hiểu là các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động. Với các quy định trên, khái niệm quan hệ dân sự đã được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ bao gồm các quyền nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, mà còn trong các quan hệ hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Trong cuốn giáo trình này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ quan hệ dân sự theo nghĩa rộng, như đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trên. Thứ hai, đó là các quan hệ có yếu tố nước ngoài. Tại Việt Nam, các căn cứ để xác định yếu tố nước ngoài trong các quan hệ dân sự đã được khẳng định trong Bộ Luật Dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Điều 826 Bộ Luật Dân sự 1995 quy định, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được hiểu là các quan hệ dân sự có người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tham gia hoặc căn cứ để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ đó phát sinh ở nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Quy định trên có ý nghĩa rất lớn về lý luận và thực tiễn vì lần đầu tiên tại Việt Nam, yếu tố nước ngoài trong quan hệ dân sự đã chính thức được định nghĩa trong một điều luật cụ thể của một văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý rất cao là Bộ Luật Dân sự. Điều đó đã tạo sự thuận lợi và thống nhất cho việc xác định yếu tố nước ngoài không chỉ là các quan hệ dân sự. Tuy nhiên, quy định trên đã không khái quát được hết các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh trong thực tiễn. Ví dụ như quan hệ dân sự phát sinh giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với công dân, pháp nhân Việt Nam tại Việt Nam, hoặc quan hệ dân sự giữa công dân Việt Nam nhưng phát sinh theo pháp luật nước ngoài, hoặc quan hệ phát sinh giữa các tổ chức không có tư cách pháp nhân của các nước khác nhau. Trên thực tế, điều này đã gây không ít khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định một quan hệ dân sự là có yếu tố nước ngoài hay không. Để khắc phục những thiếu sót đó, một số văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam khi đưa ra khái niệm về quan hệ có yếu tố nước ngoài trong các quan hệ pháp luật chuyên ngành, mặc dù vẫn dựa trên quy định của Điều 826 Bộ Luật Dân sự 1995, nhưng có bổ sung thêm một số yếu tố nước ngoài khác. Ví dụ, Điều 8, khoản 14 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000 quy định. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được hiểu là quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Hoặc Điều 405, khoản 2, Bộ Luật Tố Tụng Dân sự Việt Nam năm 2004 quy định. Vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài là vụ việc dân sự có ít nhất một trong các đương sự là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc các quan hệ dân sự giữa đương sự là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Tuy nhiên, những bổ sung trên một mặt vẫn chưa bao quát được hết các yếu tố nước ngoài có thể phát sinh trong thực tiễn. Mặt khác, để được áp dụng cho các quan hệ pháp luật chuyên ngành, khắc phục những thiếu sót đó, Điều 758 Bộ Luật Dân sự năm 2005 đã mở rộng khái niệm quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Theo đó, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài, hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Như vậy, Điều 758 Bộ Luật Dân sự năm 2005 không những có sự thay đổi về cấu trúc mà còn bổ sung thêm một số căn cứ để xác định yếu tố nước ngoài trong các quan hệ dân sự. Việc xác định quan hệ dân sự được hiểu theo nghĩa rộng, theo Điều 1, quy định tại Điều 758 Bộ Luật Dân sự, đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và vững chắc cho việc xác định thống nhất quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Xét về mặt chủ thể, các nhà lập pháp Việt Nam đã tách yếu tố nước ngoài trong các quan hệ dân sự thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Và nhóm thứ hai là quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó trên pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ ở nước ngoài. Nhưng xét ở góc độ tổng quát, yếu tố nước ngoài trong các quan hệ dân sự được xác định theo ba căn cứ. Thứ nhất, về chủ thể, ít nhất một trong các bên tham gia quan hệ là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ví dụ, chủ thể của một quan hệ hợp đồng là các pháp nhân hoặc cá nhân có quốc tịch khác nhau. Quan hệ hôn nhân giữa hai công dân mang quốc tịch khác nhau. Trên thực tế, phần lớn các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là các quan hệ phát sinh giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân của các nước khác nhau. Thứ hai, tài sản liên quan đến quan hệ nằm ở nước ngoài. Đây là các quan hệ phát sinh giữa công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng tài sản liên quan đến quan hệ đó nằm ở nước ngoài. Ví dụ, tranh chấp hợp đồng giữa công dân Việt Nam, nhưng tài sản tranh chấp nằm ở nước ngoài. Thứ ba, căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước ngoài hoặc phát sinh tại nước ngoài. Đây cũng là các quan hệ phát sinh giữa công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc phát sinh tại nước ngoài. Ví dụ, các bên ký hợp đồng ở nước ngoài, kết hôn ở nước ngoài. Từ sự phân tích trên, có thể khẳng định đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, tư pháp quốc tế không chỉ điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, mà còn điều chỉnh một số quan hệ phát sinh trong quá trình tòa án của quốc gia giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, như xác định thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Vấn đề ủy thác tư pháp quốc tế, công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Tại Việt Nam hiện nay, quan điểm về đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là tương đối thống nhất. Trong đó, đa số các nghiên cứu đều khẳng định đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Quan điểm này đã được thể hiện trong các giáo trình tư pháp quốc tế của một số trường đại học của Việt Nam và một số sách tham khảo. Thực ra chúng ta đã ủng hộ quan điểm được thừa nhận rộng rãi và được thể hiện trong rất nhiều giáo trình tư pháp quốc tế tại Liên bang Nga và trước đây là Liên bang Xô Viết. 2. Phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Liên quan chặt chẽ tới việc xác định đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là xác định phạm vi điều chỉnh của ngành luật này. Đây là vấn đề được tranh luận nhiều nhất trong lịch sử tư pháp quốc tế, với rất nhiều quan điểm khác nhau mà đến nay vẫn chưa đưa ra được quan điểm thống nhất. Tại Việt Nam, Liên bang Nga và một số nước khác với quan điểm cho rằng đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Do đó, phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế được xác định rất rộng, bao gồm các vấn đề liên quan đến xung đột pháp luật, đến địa vị pháp lý của các chủ thể của tư pháp quốc tế, các quan hệ về quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài, thừa kế có yếu tố nước ngoài, quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, bao gồm cả hợp đồng mua bán quốc tế, hợp đồng vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách quốc tế, hợp đồng xi lăng, thanh toán quốc tế, quan hệ sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, quan hệ tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế. Tại Anh, Mỹ, Singapore, Úc và một số nước khác, tư pháp quốc tế được nghiên cứu dưới góc độ luật xung đột, và ở các nước này, tư pháp quốc tế được gọi với tên phổ biến là Conflict of Law, luật xung đột. Trong đó, tập trung vào ba vấn đề cơ bản là xác định thẩm quyền của tòa án các nước này trong việc giải quyết các tranh chấp tư có yếu tố nước ngoài, vấn đề lựa chọn pháp luật áp dụng cho các tranh chấp trên, Choice of Law. Sau đó là vấn đề về công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài. Cũng cần nhấn mạnh là các vấn đề trên được sự nghiên cứu trong tất cả các quan hệ pháp luật tư như quan hệ tài sản, quan hệ hợp đồng, bồi thường thiệt hại, ngoài hợp đồng, quan hệ hôn nhân gia đình, quan hệ phá sản. Tuy nhiên, ngay tại Anh, Mỹ, một số nhà nghiên cứu cũng có khuynh hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Ví dụ, luật gia người Anh, James Isada cho rằng, trong điều kiện quan hệ quốc tế ngày nay, tư vấn quốc tế không thể bị hạn chế ở ngành luật xung đột mà phải là một ngành luật điều chỉnh các quan hệ quốc tế tư không phụ thuộc vào phương pháp điều chỉnh. Phương pháp này có thể rất nhiều. Tại Cộng hòa Pháp, vấn đề đầu tiên được tư pháp quốc tế nghiên cứu là quốc tịch, sau đó là quy chế pháp lý của người nước ngoài tại Pháp. Các vấn đề này được điều chỉnh bởi các quy phạm thực chất của Pháp quy định điều kiện để có quốc tịch Pháp về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, các quyền và nghĩa vụ của họ tại Pháp. Sau đó là các vấn đề xung đột pháp luật, xác định thẩm quyền xét xử của tòa án quốc gia. Cuối cùng là về công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài. Tại Bỉ, tư pháp quốc tế được nghiên cứu như một ngành luật xung đột, trong đó có đề cập chủ yếu đến các vấn đề xác định thẩm quyền xét xử của tòa án với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, và sau đó là vấn đề lựa chọn pháp luật và về công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài. Ba Lan, Hungary cũng có cùng quan điểm như trên. Như vậy, mặc dù quan điểm của các nước còn khác nhau, nhưng có ba vấn đề mà hầu hết các nước đều nhìn nhận thuộc phạm vi điều chỉnh tư pháp quốc tế là: xác định thẩm quyền của tòa án quốc tế đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, xác định pháp luật áp dụng đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án có quyết định của trọng tài nước ngoài. Chúng tôi cho rằng việc xác định đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế như ở Việt Nam và Liên bang Nga là phù hợp. Cũng cần nhấn mạnh, quan điểm này được đưa ra gắn liền với lịch sử pháp luật tại các nước xã hội chủ nghĩa, khi mà một thời gian dài, các ngành luật tư như luật thương mại, luật sở hữu trí tuệ hầu như không phát triển, mà đạo luật chủ yếu điều chỉnh các quan hệ tư là luật dân sự. Điều chỉnh các quan hệ tư có yếu tố nước ngoài là tư pháp quốc tế. Do đó, nội dung của tư pháp quốc tế được nghiên cứu ở phạm vi rất rộng, bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng hiện nay không chỉ có tư pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, luật thương mại quốc tế cũng điều chỉnh các quan hệ thương mại quốc tế cả ở góc độ quan hệ thương mại công và quan hệ thương mại tư. Và trong xu thế mới, quan hệ sở hữu trí tuệ phát triển rất mạnh cả trong phạm vi quốc gia và trên quy mô quốc tế với việc ban hành các bộ luật hay đạo luật về sở hữu trí tuệ, thì sở hữu trí tuệ cũng đang được thừa nhận là một ngành luật độc lập và một môn khoa học pháp lý độc lập. Do đó, cần phải nghiên cứu một cách khoa học để xác định rõ phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế, để không trùng lắp hay lấn sân các môn khoa học pháp lý khác. Khi xem xét phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế, chỉ nên tập trung vào ba vấn đề cơ bản là xác định thẩm quyền của tòa án quốc gia trong việc giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, vấn đề lựa chọn pháp luật áp dụng cho các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là các vấn đề trên phải được nghiên cứu trong tất cả các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, như quan hệ về sở hữu, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong các quan hệ dân sự và các quan hệ tố tụng dân sự cũng cần được nghiên cứu thấu đáo. 3. Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. 3.1. Khái quát về phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Mỗi một ngành luật đều có phương pháp điều chỉnh đặc thù. Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật phụ thuộc vào nội dung, tính chất của các quan hệ xã hội, đối tượng điều chỉnh pháp luật và ý muốn chủ quan của người trực tiếp ban hành pháp luật thông qua sự nhận thức, ý thức của họ về lợi ích giai cấp, lợi ích xã hội trong một giai đoạn lịch sử. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Do đó, tư pháp quốc tế cần các phương pháp điều chỉnh đặc thù của các ngành luật tư là phương pháp thỏa thuận, tự định đoạt. Tuy nhiên, các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế có đặc điểm là thường liên quan tới hai hay nhiều hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhau. Đặc điểm này đòi hỏi tư pháp quốc tế phải có phương pháp điều chỉnh đặc thù, đó là phương pháp xung đột. Phương pháp xung đột được coi là phương pháp điều chỉnh lâu đời và là phương pháp chủ yếu của tư pháp quốc tế kể từ khi xuất hiện ngành luật này. Tuy nhiên, trong các giai đoạn phát triển khác nhau của tư pháp quốc tế, Vai trò điều chỉnh của phương pháp này có những thay đổi nhất định. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các điều ước quốc tế có chứa đựng các quy phạm thực tế trực tiếp điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, ngày càng được ký kết nhiều hơn. Việc thừa nhận về mặt pháp lý những quy định thực chất, thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đã dẫn đến sự thừa nhận phương pháp điều chỉnh thứ hai của tư pháp quốc tế, phương pháp điều chỉnh thực chất. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, các quy định thực chất điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong các điều ước quốc tế bắt đầu được nhìn nhận là những quy phạm của tư pháp quốc tế và trở thành công cụ điều chỉnh của phương pháp điều chỉnh thực chất. Cũng cần thấy rằng, khi nói đến phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế, một ngành luật có đối tượng điều chỉnh rất đặc biệt, thì những phương pháp điều chỉnh này phải làm nổi bật được các đặc điểm đặc trưng của quy phạm pháp luật của tư pháp quốc tế. Trong khi đó, các quy phạm thực chất có trong tất cả các ngành luật như luật dân sự, thương mại. Tuy nhiên, phương pháp thực chất vẫn được thừa nhận như một phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế vì các quy phạm thực chất chủ yếu của tư pháp quốc tế là các quy phạm được xây dựng trong các điều ước quốc tế hoặc được thừa nhận trong các tập quán quốc tế để trực tiếp điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 3.2. Phương pháp xung đột, hay còn gọi là phương pháp gián tiếp. Phương pháp xung đột là phương pháp sử dụng các quy phạm xung đột nhằm lựa chọn hệ thống pháp luật thích hợp để điều chỉnh một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cụ thể. Quy phạm xung đột là loại quy phạm pháp luật đặc biệt, mang tính đặc thù của tư pháp quốc tế, không điều chỉnh trực tiếp các quan hệ của tư pháp quốc tế. Quy phạm xung đột chỉ quy định các quy tắc giúp xác định hệ thống pháp luật cần được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nội dung quan hệ cụ thể đó được giải quyết như thế nào sẽ do hệ thống pháp luật mà quy phạm xung đột đó dẫn chiếu đến điều chỉnh. Do đó, quy phạm xung đột là quy phạm có chức năng giúp xác định hệ thống pháp luật cần được áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Phương pháp xung đột là phương pháp gắn chặt với sự ra đời và phát triển của tư pháp quốc tế và là phương pháp điều chỉnh chủ yếu của tư pháp quốc tế. Điều này xuất phát từ đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế và các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Các quan hệ này thường liên quan đến hai hay nhiều hệ thống pháp luật. Về mặt lý luận, nếu một quan hệ xã hội liên quan đến bao nhiêu quốc gia thì có bấy nhiêu hệ thống pháp luật có thể được áp dụng để giải quyết. Điều này xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia và từ đó là sự bình đẳng giữa hệ thống pháp luật trong việc điều chỉnh các mối quan hệ liên quan đến quốc gia đó. Bên cạnh đó, pháp luật các nước đều cố gắng, trong khả năng có thể, bảo vệ quyền lợi cho công dân, pháp nhân cho cơ quan, tổ chức của nước mình, cố gắng để áp dụng pháp luật nước mình trong các mối quan hệ có công dân, cơ quan, tổ chức nước mình tham gia. Do đó, khi xuất hiện trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, thường đồng thời làm xuất hiện tình trạng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật có thể được áp dụng. Các hệ thống pháp luật này thường quy định khác nhau khi điều chỉnh một quan hệ dân sự cụ thể. Vì vậy, áp dụng hệ thống pháp luật này có thể đưa đến một hệ quả pháp lý khác hẳn, có khi là trái ngược với hệ thống pháp luật kia. Trong trường hợp này, để giải quyết các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, cụ thể chúng ta phải xác định hệ thống pháp luật nào trong các hệ thống pháp luật liên quan cần được áp dụng. Pháp luật của nước có tòa án hay các cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết. Lex fori hoặc pháp luật của các nước ngoài có liên quan. Việc lựa chọn pháp luật áp dụng được tiến hành dựa vào các quy tắc chọn luật được quy định trong quy phạm xung đột. Chính vì vậy, phương pháp xung đột là phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Bởi lẽ, việc tác động lên các quan hệ của tư pháp quốc tế được thực hiện thông qua các quy quy phạm xung đột và chính quy phạm này dẫn chiếu đến một hệ thống pháp luật cụ thể điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế. Như vậy, phương pháp xung đột điều chỉnh các quan hệ của tư pháp quốc tế với sự trợ giúp của các quy phạm pháp luật thực chất trong hệ thống pháp luật mà nó dẫn chiếu đến. Do đó, phương pháp này còn được gọi là phương pháp điều chỉnh gián tiếp. Việc điều chỉnh bằng phương pháp xung đột đã đưa đến rất nhiều khó khăn, phức tạp cho tòa án và các cơ quan thẩm quyền khác, cũng như các bên đương sự. Thứ nhất, các quy phạm xung đột không trực tiếp giải quyết cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên trong các quan hệ nhất định, mà nó chỉ làm động tác trung gian, dẫn chiếu đến một hệ thống pháp luật cụ thể. Do đó, muốn giải quyết một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cụ thể, phải căn cứ vào nội dung các quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật mà quy phạm xung đột dẫn chiếu đến. Trong trường hợp quy phạm xung đột dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài, thì cơ quan có thẩm quyền phải đối mặt với những vấn đề hết sức phức tạp như xác định nội dung pháp luật nước ngoài, giải thích pháp luật nước ngoài. Thứ hai, việc áp dụng quy phạm xung đột không phải lúc nào cũng giúp chúng ta xác định được hệ thống pháp luật cần được áp dụng, mà có thể dẫn đến các trường hợp dẫn chiếu ngược trở lại hay dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba hay bảo lưu trật tự công cộng. Thứ ba, quy tắc giải quyết xung đột ở các nước rất khác nhau. Cùng một quan hệ, nhưng quy tắc chọn luật áp dụng giữa các nước là khác nhau. Ví dụ, để giải quyết các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, chọn luật áp dụng. Có nước áp dụng luật nơi ký kết hợp đồng, có nước áp dụng luật của nước người bán, có nước áp dụng luật nơi thực hiện hợp đồng, có nước áp dụng luật có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các cơ quan giải quyết tranh chấp và các bên đương sự. Nhưng cần nhìn nhận là việc điều chỉnh bằng phương pháp xung đột linh hoạt và mềm dẻo hơn điều chỉnh bằng phương pháp thực chất. Bên cạnh đó, việc xây dựng các quy phạm xung đột, kể cả quy phạm xung đột thống nhất, dễ tiến hành hơn cả việc xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất. Hơn nữa, mỗi một quốc gia đều xây dựng hệ thống các quy phạm xung đột trong pháp luật quốc gia. Do đó, quy phạm xung đột chiếm số lượng lớn trong các quy phạm của tư pháp quốc tế. 3.3. Phương pháp thực chất, hay còn gọi là phương pháp trực tiếp. Phương pháp thực chất là phương pháp sử dụng các quy phạm pháp luật thực chất nhằm để giải quyết nội dung các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Với sự phát triển mạnh mẽ của các quan hệ hợp tế quốc tế và cùng với sự phát triển đa dạng, phức tạp các quan hệ tư pháp quốc tế, phương pháp xung đột với những nhược điểm như đã phân tích ở trên đã không thể đáp ứng được hết các yêu cầu điều chỉnh của các quan hệ dân sự trong đời sống quốc tế hiện đại. Điều đó đòi hỏi cần phải có một phương pháp điều chỉnh khác bên cạnh phương pháp xung đột để có thể điều chỉnh một cách có hiệu quả hơn các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, các quốc gia đã tiến tới việc ký kết ngày càng nhiều hơn các điều ước quốc tế, trong đó chứa đựng các quy phạm thực chất nhằm trực tiếp điều chỉnh các quan hệ của tư pháp quốc tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư. Các điều ước quốc tế này được ký kết rất nhiều. Cùng với việc ký kết các điều ước quốc tế nhằm xây dựng các quy phạm thực chất của tư pháp quốc tế, các quốc gia còn thừa nhận áp dụng các tập quán quốc tế chứa đựng các quy phạm thực chất như tập quán Incoterm, UCP 500. Bên cạnh đó, các quốc gia cũng xây dựng trong pháp luật nước mình các quy phạm thực chất điều chỉnh trực tiếp các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mình. Như vậy, bên cạnh các quy phạm pháp luật xung đột, tư pháp quốc tế còn điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của mình bằng các quy phạm pháp luật thực chất. Do đó, phương pháp thực chất là một phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Khác với phương pháp xung đột, phương pháp thực chất trực tiếp điều chỉnh các quan hệ của tư pháp quốc tế bằng chính hệ thống của quy phạm của mình. Do đó, phương pháp này còn được gọi là phương pháp điều chỉnh trực tiếp. Quy phạm quốc tế thực chất là quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh các quan hệ của tư pháp quốc tế. Nội dung các quy phạm này thường quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, quan hệ pháp luật cụ thể, về các biện pháp, hình thức chế tài có thể được áp dụng. Các quy định pháp luật thực chất điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế được quy định trong các nguồn pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Các quy phạm thực chất được các quốc gia thỏa thuận xây dựng trong các điều ước quốc tế hoặc qua việc thừa nhận các tập quán quốc tế được gọi là quy phạm thực chất thống nhất. Ví dụ, các quy phạm thực chất trong Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế, Công ước Bene 1886 về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật. Các quy phạm thực chất trong nước là các quy phạm thực chất được các quốc gia xây dựng trong pháp luật nước mình nhằm điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế một cách trực tiếp. Điều chỉnh bằng phương pháp thực chất có ưu điểm là giúp cho việc giải quyết tranh chấp được tiến hành một cách nhanh chóng nếu chúng phát sinh từ các quy phạm thực chất trực tiếp điều chỉnh các quan hệ của tư pháp quốc tế mà không phải qua một bước trung gian nào. Vì vậy, xu hướng hiện nay là các quốc gia muốn ký nhiều điều ước quốc tế để xây dựng nhiều hơn nữa các quy phạm thực chất thống nhất, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại quốc tế. Một số quan điểm còn cho rằng nên tập trung xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất trên phạm vi quốc tế để điều chỉnh quan hệ dân sự, theo nghĩa rộng, có yếu tố nước ngoài. Bởi như vậy, sẽ không còn phải đặt ra vấn đề xác định pháp luật có hiệu lực áp dụng đối với quan hệ đó. Tuy nhiên, đây không phải là công việc dễ thực hiện vì lợi ích của các quốc gia khi tham gia vào quan hệ quốc tế là khác nhau, trình độ phát triển xã hội khác nhau, phong tục tập quán khác nhau. Do đó, trên thực tế, các điều ước quốc tế có quy định các quy phạm thực chất chủ yếu được xây dựng trên lĩnh vực thương mại nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và các điều ước quốc tế này cũng chưa được điều chỉnh được hết quan hệ tài sản trong lĩnh vực thương mại. Bên cạnh đó, không phải tất cả các nước trên thế giới đều là thành viên của các điều ước quốc tế trên. Chính vì những lý do đó, cho nên mặc dù phương pháp này có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn chỉ là một trong các phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế.